Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, con tụng kinh nhiều nhưng lại không hiểu được nghĩa lý ở trong kinh vì những thuật ngữ Phật học và nhiều từ Hán Việt. Và khi đã không hiểu thì làm sao con có thể thấy được chân lý và đạt được giải thoát giác ngộ? Xin Thầy chỉ dạy Phật tử đồng minh. Kính thưa đạo hữu đồng minh cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, sự hiểu biết á, nó không có mang lại cho chúng ta sự giác ngộ và giải thoát. Tuy nhiên, sự giác ngộ và giải thoát thì không thể nào thiếu sự hiểu biết được. Có nghĩa là muốn mở cái cánh cửa của sự giải thoát và giác ngộ thì không thể thiếu được cái sự học và sự tu. Và sự học và sự tu này đây bắt buộc chúng ta phải đem thân của mình, khẩu của mình, ý của mình. Ngoài cái việc chúng ta học rồi đó, thì mình còn phải ứng dụng nó vào trong đời sống thực tế của chúng ta đây để chuyển hóa hết tất cả những tham sân si, mạn nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến. Đó là 10 cái căn bản kiết sử phiền não tạo nên cái nhân của sự khổ đau trong đời sống này. Thế thì dẫu cho chúng ta có đọc tụng kinh điển thật nhiều hoặc là hiểu kinh điển đi nữa mà không có yếu tố ứng dụng này thì mình cũng không có được giá trị an lạc và thảnh thơi trong đời sống của tự thân. Nếu không có cái đó rồi thì sự giác ngộ và giải thoát sẽ không bao giờ xuất hiện được. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Có một lần nọ thì đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng đến hỏi Lục Tổ rằng: con đã đọc kinh Đại Bát Niết Bàn rất là nhiều lần nhưng mà con không hiểu được nghĩa lý, xin Ngài chỉ dạy cho. Lúc bấy giờ thì Lục Tổ Huệ Năng mới đưa cái cuốn kinh Đại Bát Niết Bàn đó cho người đệ tử và nói rằng: ông hãy đọc đi, tôi sẽ giải thích cho, chứ bản thân của tôi thì không thể đọc chữ được vì tôi không có biết chữ. Thế thì người đệ tử này liền nói rằng: thưa Ngài, Ngài không biết chữ thì làm sao mà Ngài có thể hiểu được cái nghĩa lý ở trong kinh đó mà giải thích cho con. Lúc bấy giờ thì Lục Tổ mới nói rằng: kinh điển nó giống như là mặt trăng vằn vặt ở trên trời, còn kinh sách nó giống như ngón tay để chỉ trăng. Trăng không phải là ngón tay không phải là trăng, và không hà tất gì thấy được mặt trăng phải dùng đến ngón tay, ta có thể dùng những cái phương tiện khác để có thể tiếp cận được mặt trăng kia. Thưa đại chúng, cũng như vậy, để có thể đạt được yếu tố rốt ráo sâu cùng đó là sự giác ngộ và giải thoát, không hà tất gì chúng ta chỉ có thể tụng kinh hoặc là niệm Phật mới có thể đạt được. Tất cả những phương pháp mà chúng ta đang thực tập đây, như là ngồi thiền, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, lạy Phật, đó chỉ là ngón tay để rồi thấy được cái chân lý rốt ráo sâu cùng ấy chính là mặt trăng. Chúng ta có thể sử dụng nhiều phương thức khác nhau, nhiều phương pháp khác nhau, nhiều thời gian khác nhau, nhiều chỗ khác nhau để mình có thể tiếp cận được cái mặt trăng giáo pháp kia. Và lại càng không thể chúng ta chỉ dựa vào một phương pháp mà cho rằng những phương pháp khác không có cái giá trị của nó để có thể đạt được yếu tố giác ngộ và giải thoát. Giáo pháp của Đức Phật giống như nước trong bốn bể đại dương. Tuy là nó mênh mông như thế, nhưng nước trong bốn bể đại dương kia chỉ có một vị mặn. Giáo lý của Đức Như Lai cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Không cần chúng ta uống hết tất cả nước biển trong bốn bể kia mới biết được vị mặn. Giáo pháp Như Lai cũng thế. Không cần chúng ta học hết tất cả giáo pháp mới có được hương vị của sự giải thoát. Nếu như mình cố gắng thực tập trên một phương pháp nào đó mà đúng với lại giáo điển của Đức Như Lai thì chúng ta liền có được sự an lành và thảnh thơi ngay hiện tại này mà chúng ta đang sống. Đức Phật cũng đã từng thí dụ một người bị trúng mũi tên độc thì hãy đừng hỏi rằng mũi tên đó từ đâu, ai bắn tôi, mũi tên được làm bằng gì, vì sao người ta bắn, mà hãy rút cái mũi tên kia ra ngay lập tức để chữa lành cái vết thương. Đó chính là giá trị thực tiễn nhất của giáo pháp. Chúng ta đừng chạy bên này, đừng chạy bên kia, đừng theo một cái trường phái này nửa chừng rồi theo cái trường phái kia nửa chừng, để rồi cuối cùng là chỉ do sự vọng động đứng núi này trong núi nọ mà không có sự an lạc trong sự thực hành một pháp môn nào hết. Chúng ta nên biết trạch pháp để lựa chọn một cái pháp môn đúng đắn và từ đó mình ứng dụng vào trong đời sống của chính ta đây. Thuốc hay không có nghĩa là nó mắc tiền, mà thuốc hay là thuốc trị được bệnh. Hy vọng rằng chúng ta sẽ không chấp pháp và vượt qua tất cả những cái sự trở ngại trên phương diện của học hỏi, và ráng học tới đâu thì ứng dụng nó vào trong đời sống của chính ta tới đó. Vì chúng ta biết được giáo pháp đó là con đường của sự thực tập và chứng nghiệm. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Kính chúc đại chúng luôn an vui và mang lại nhiều niềm vui cho cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.